Chánh văn: nguyện khiến cho các đại Bồ Tát trang nghiêm cõi nước như vậy, đầy dẫy phân bố tùy thuận an trụ. Huân tu, cực huân tu. Thuần tịnh, cực thuần tịnh. Điềm nhiên yên ổn vắng lặng. Nơi một cõi Phật, tùy một phương sở, đều có vô số, vô lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả sổ, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết các đại Bồ Tát như vậy, đầy dẫy cùng khắp. Như một phương sở, tất cả phương sở cũng lại như vậy. Như một cõi Phật tận hư không khắp pháp giới cũng đều như vậy. Giảng giải: vị đại Bồ Tát này tu hồi hướng vô tận công đức tạng, ngài lại hy vọng những vị đại Bồ Tát như trong kinh văn đã nói ở trước đều đến trang nghiêm cõi nước của ngài, thậm chí đầy dẫy thế giới, phân bố đến tất cả cõi nước tùy thuận an trụ, tùy thuận phong tục tập quán của nước sở tại, an trụ với chúng sinh. Ý nghĩa huân tu có thể đưa ra một ví dụ. Giống như các chúng đệ tử ở chùa Kim Sơn, đại chúng cùng nhau dụng công tu hành, hàng ngày sinh hoạt ở trong Phật Pháp. Đó giống như dùng hương đốt để huân. Huân làm cho nguồn gốc nhan sắc đều thay đổi. Tu tức là tu tập, y chiếu theo đạo lý của Phật nói, để tu sửa tri kiến bất chánh đáng và hành vi lỗi lầm trong quá khứ của chúng ta. Giống như huân tu thân tâm vậy, chẳng có gián đoạn. Tu tập đến cực điểm thì gọi là cực huân tu. Huân tu đến trình độ này thì đạt đến cảnh giới thuần tịnh. Thuần tịnh đến tột đỉnh rốt ráo thì gọi là cực thuần tịnh. Ý nghĩa về thuần là chẳng tạp loạn. Tịnh tức là thanh tịnh, chẳng có chút nhiễm ô nào tồn tại. Hiện tượng này tức là cực thuần tịnh mà biểu hiện thực tế. Điềm nhiên yên ổn vắng lặng. Điềm là nhu hòa an tĩnh, rất nhu hòa an nhiên tự tại. Yên ổn vắng lặng cũng an tĩnh. Ở chỗ này có tướng chiếu tịch. Điềm nhiên yên ổn vắng lặng là căn cứ vào cảnh giới cực thuần tịnh ở trên mà hình dung trạng thái của Bồ Tát sinh hoạt an nhiên tự tại ở trong cảnh giới đó. Nơi một cõi Phật thuần tịnh như vậy mà điềm nhiên yên ổn vắng lặng. Tùy một phương sở, phương là chỉ địa phương nhỏ, sở là xứ sở, chỉ địa phương lớn mà nói. Tùy một phương sở là nói bất cứ một xứ sở nhỏ hoặc lớn đều là nơi thuần tịnh như vậy, cũng đều có đại Bồ Tát thuần tịnh như vậy. Số lượng chẳng biết là bao nhiêu, chẳng có cách chi tính đếm được, chẳng có cách chi lường được, chẳng có bờ mé, chẳng có cách chi gọi được, không thể nào dùng tâm nghĩ được, không thể nào độ lượng được, không thể nào dùng lời lẽ để diễn đạt được, nhiều không thể nói, không thể nói được. Bất khả thuyết, bất khả thuyết, đó là một trong những số mục lớn của Ấn Độ. Đại Bồ Tát nhiều như vậy, đầy dẫy khắp hết trong một phương sở. Một phương sở là như vậy, tất cả phương sở cũng đều như vậy. Chẳng riêng như vậy mà trong một cõi Phật, thậm chí tận hư không khắp pháp giới, trong tất cả cõi Phật, thấy đều đầy dẫy Bồ Tát cực huân tu, cực thuần tịnh, điềm nhiên yên ổn vắng lặng mà sinh hoạt ở trong đó. Những Bồ Tát đó, đức hạnh đều viên mãn, phước huệ đầy đủ, giống như Phổ Hiền Đại Nguyện Vương. Chánh văn: Phật tử, đại Bồ Tát đem các căn lành, phương tiện hồi hướng tất cả cõi Phật, phương tiện hồi hướng tất cả Bồ Tát, phương tiện hồi hướng tất cả Như Lai, phương tiện hồi hướng tất cả Phật Bồ Đề, phương tiện hồi hướng tất cả nguyện rộng lớn, phương tiện hồi hướng tất cả đạo xuất yếu, phương tiện hồi hướng tịnh tất cả chúng sinh giới, phương tiện hồi hướng nơi tất cả thế giới thường thấy chư Phật xuất hiện ra đời, phương tiện hồi hướng thường thấy Như Lai thọ mạng vô lượng, phương tiện hồi hướng thường thấy chư Phật khắp cùng pháp giới chuyển bánh xe pháp bất thối không chướng ngại. Giảng giải: Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật. Ngài nói: Đại Bồ Tát đem tất cả căn lành của Ngài tu, của Ngài tích tập, dùng pháp môn phương tiện khéo léo, hồi hướng cho tất cả cõi nước chư Phật. Lại đem tất cả căn lành của Ngài tu, của Ngài tích tập, hồi hướng cho các vị Bồ Tát trong 10 phương thế giới. Lại đem tất cả căn lành của Ngài tu tập tích tụ, phương tiện hồi hướng cho 10 phương chư Phật tận hư không khắp pháp giới. Lại đem tất cả căn lành của Ngài tu tập tích tụ, phương tiện hồi hướng về Bồ Đề Giác Đạo. Lại đem tất cả căn lành của Ngài tu tập tích tụ, phương tiện hồi hướng cho đại nguyện của chư Phật và Bồ Tát Đà Phát, hy vọng những lời nguyện của các Ngài đều viên mãn thành tựu. Lại đem tất cả căn lành của Ngài tu tập tích tụ, phương tiện hồi hướng cho các đệ tử Phật chân tu thật học, tinh tấn tu học yếu đạo xuất thế. Yếu đạo xuất thế bao quát cả đại thừa và tiểu thừa, giống như 37 phẩm trợ đạo, 4 pháp nhiếp, 4 tâm vô lượng, thập độ, chỉ, quán, trí và bi. Cho nên trong phẩm thập địa có nói: Bồ Tát dùng đại bi làm đầu, trí huệ tăng thượng. Lại đem tất cả căn lành của Ngài tu tập tích tụ, phương tiện hồi hướng để thanh tịnh tất cả chúng sinh giới, khiến cho các chúng sinh đều được an trụ nơi cõi nước thanh tịnh. Lại đem tất cả căn lành của Ngài tu tập tích tụ, phương tiện hồi hướng đến tất cả thế giới, thời khắc đều thấy được 10 phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai xuất hiện ra thế giới của họ. Lại đem tất cả căn lành của Ngài tu tập tích tụ, phương tiện hồi hướng đến chư Phật Như Lai, hy vọng thọ mạng của chư Phật vô lượng vô tận, vĩnh viễn thường trụ ở đời. Lại đem tất cả căn lành của Ngài tu tập tích tụ, phương tiện hồi hướng đến chư Phật, hy vọng luôn luôn thấy được chư Phật khắp cùng pháp giới, ở trong tận hư không khắp pháp giới, chuyển bánh xe pháp vĩnh viễn không thối chuyển, chẳng có chướng ngại. Chuyển pháp luân là vì Phật giáo mà làm, là công việc hay khiến cho Phật giáo thu được sự giáo hóa có hiệu quả, đều có thể nói là chuyển bánh xe pháp. Như in kinh điển hoặc tượng Phật lưu truyền trong đời, giảng kinh thuyết pháp trực tiếp khai đạo, tiếp dẫn chúng sinh. Thậm chí chỉ vì một người giải thích về đạo lý chút ít Phật pháp, bất luận lớn nhỏ nhiều ít, đều có thể gọi là đang chuyển pháp luân. Tụng kinh, lạy Phật, trì chú, chỉ cần bạn lúc nào cũng đều y theo lời dạy của Phật là hành sự, tư tưởng hành vi, xử sự tiếp vật, chẳng có tơ hào nào trái ngược với sự biểu hiện của Phật giáo. Như thế đều là đang chuyển bánh xe pháp. Phật chuyển bánh xe pháp của Phật, Bồ Tát chuyển bánh xe pháp của Bồ Tát, Thanh Văn Duyên Giác chuyển bánh xe pháp của Thanh Văn Duyên Giác. Chúng sinh cũng có bánh xe pháp của chúng sinh. Ai nấy đều đang chuyển bánh xe pháp không ngừng, sở dĩ bánh xe pháp của Phật không chướng ngại là vì giáo lý của Phật viên dung, chẳng có nơi nào, chẳng có việc gì mà chẳng thông đạt. Bất thối chuyển là niệm không thối chuyển, vị không thối chuyển, hành không thối chuyển. Niệm không thối chuyển là chỉ có tư tưởng đại thừa, chứ chẳng có tư tưởng tiểu thừa. Vị chẳng thối chuyển là quả vị bất thoái, thời thời đều an trụ nơi quả vị Bồ Tát Đại Thừa, chẳng có thối lùi về quả vị Thanh Văn Duyên Giác Nhị Thừa. Hành chẳng thối chuyển là tu hành chẳng thối lùi, trước sau đều tu lục độ vạn hạnh, quyết chẳng làm tự liệu hán hoặc làm tiêu nha bài chủng ở trong Phật giáo. Đó gọi là chuyển bánh xe pháp không thối chuyển. Chánh văn: Phật tử, khi Đại Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy thì vào khắp tất cả cõi Phật, nên tất cả cõi Phật thấy đều thanh tịnh. Đến khắp tất cả cõi chúng sinh, nên tất cả Bồ Tát thấy đều thanh tịnh. Nguyện khắp tất cả chư Phật xuất hiện ra cõi Phật, nên tất cả pháp giới, tất cả cõi Phật đều có các thân Như Lai xuất hiện. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Vị Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng vô tận công đức tạng, khi Ngài đem đủ thứ căn lành công đức tu tập tích tụ, như Kinh Giang đã nói ở trước, thì Ngài chẳng những vào nơi một quái Phật, mà cũng vào khắp mười phương tất cả quải nước chư Phật. Đó là vì công đức của Ngài hồi hướng, cho nên hết thảy mười phương quải nước chư Phật cũng nhờ đó mà thanh tịnh trang nghiêm. Là vào khắp trong hết thảy cõi chúng sinh, cũng là vì công đức của Ngài hồi hướng. Tất cả Bồ Tát cũng đều đắc được thanh tịnh trang nghiêm. Ngài lại nguyện tất cả cõi nước của chư Phật đều có Phật xuất hiện ra đời. Tất cả Pháp giới, tất cả quải Phật, khi chư Phật xuất hiện ra đời thì đều rất an nhiên tự tại, chẳng có chút trở ngại nào. Tùy thời, tùy nơi đều hiện thân Phật. Chánh văn. Phật tử, Đại Bồ Tát dùng vô tỷ hồi hướng như vậy hướng về nhất thiết trí. Tâm của Ngài rộng lớn như hư không, chẳng có hạn lượng. Giàu không thể nghĩ bàn, biết tất cả nghiệp và quả báo, thảy đều vắng lặng. Tâm thường bình đẳng, chẳng có bờ mé, giàu khắp tất cả pháp giới. Giảng giải. Bồ Tát Kim Cang Tràng lại rất từ hòa, gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, dùng để phấn chấn tinh thần của thính chúng trong pháp hội, tăng thêm sức chú ý. Ngài nói, Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng này, Ngài dùng pháp hồi hướng thù thắng không thể ví dụ được, chẳng có gì cao hơn được, không thể nào tăng thêm được nữa. Đem căn lành công đức tu tập để hồi hướng về nhất thiết trí, tức là trí huệ quả vị rốt ráo viên mãn của chư Phật. Tâm lượng cảnh giới của vị Đại Bồ Tát đó rộng lớn như hư không, do công phu tu hành của Ngài đã đạt đến trình độ lìa tướng hồi hướng, cho nên tâm của Ngài rộng lớn mà tịch chiếu không bờ mé, cũng chẳng có hạn lượng. Đã vào cảnh giới tâm không thể suy tư, không thể dùng lời luận bàn. Do đó, Ngài biết được tất cả nghiệp thiện và nghiệp ác, tương lai sẽ được quả báo gì. Quả báo đó ở trong tâm ý của Bồ Tát đều là vắng lặng. Cảnh giới đó có thể phân làm hai phương diện mà nói, tức cảnh giới của phàm phu và cảnh giới của Bồ Tát. Do đó biết tất cả nghiệp là bao quát nghiệp thiện ác và đủ thứ nghiệp khác. Nghiệp thiện tức là hạnh thanh tịnh. Như tu phàm hạnh, tâm từ bi đãi người tiếp vật sẽ đắc được quả báo thiện. Nghiệp ác tức là làm những việc ô nhiễm chẳng thanh tịnh, sẽ đắc được quả báo ác. Bình thường chúng ta thường nói, trồng nhân lành được quả lành, trồng nhân ác được quả ác. Tu hạnh thanh tịnh thì đắc được quả trí huệ. Đó là nói về luật nhân quả, trở thành nhân quả tuần hoàn của một số phàm phu, đạo lý căn bản của sự lưu chuyển sinh tử. Tại Bồ Tát đã là ba nghiệp thanh tịnh, biết rõ tất cả nghiệp đều từ tâm mà hiện, cũng từ tâm mà diệt. Trong tâm có thì tất cả đều có, trong tâm không thì tất cả đều không. Cho nên nói, thấu rõ tức nghiệp chướng vốn không. Nếu minh bạch được đạo lý này thì tất cả nghiệp chướng đều là không. Nếu chẳng minh bạch thì phải hoàn trả nợ cũ. Ở đây nói thảy đều vắng lặng, nghĩa là nói vốn chẳng có. Vì phàm phu chẳng minh bạch đạo lý này, cho nên chẳng cẩn thận về gieo trồng nhân, đợi đến lúc quả báo chín mùi thì oán trời trách người, cầu thần lạy Phật. Đó lại có ích gì? Bồ Tát cẩn thận lúc trồng nhân, đồng thời Ngài thấu rõ được đạo lý tánh nghiệp vốn không, thọ cũng tốt, không thọ cũng tốt. Ngài coi đều là không tịch. Bồ Tát dùng trí quán chiếu, tất cả đều tức sự khế chân. Tâm niệm của Ngài tự nhiên bình đẳng, chẳng có gì khác biệt, vào khắp cảnh giới vô ngại. Cho nên nói, vào trong pháp giới mười phương ba đời mà chẳng có chướng ngại. Chánh văn. Phật tử, khi Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy thì chẳng phân biệt về cái ta và của ta, chẳng phân biệt Phật và Phật Pháp, chẳng phân biệt cõi và nghiêm tịnh, chẳng phân biệt chúng sinh và điều phục, chẳng phân biệt nghiệp và nghiệp quả báo, chẳng phân biệt suy nghĩ và khởi suy nghĩ. chẳng hoại nhân, chẳng hoại quả, chẳng lấy sự, chẳng lấy pháp, chẳng cho rằng sinh tử có phân biệt, chẳng cho rằng niết bàn luôn vắng lặng, chẳng cho rằng Như Lai chứng cảnh giới Phật chẳng có chút pháp nào cùng ở với pháp. Giảng giải: các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát khi Ngài đem căn lành công đức tu tập thành tâm thành ý hồi hướng về vô thượng Bồ Đề chân như thực tế pháp giới chúng sinh, thì trong tâm của Ngài chẳng có tơ hào tạp niệm phân biệt. Ngài chưa từng nghĩ đến đây là ta hồi hướng, đó là sự hồi hướng của ta. Ngài cũng chẳng phân biệt đây là ta phải cung kính Phật, kia là Phật pháp mà ta hoan hỷ tu học. Cũng chẳng phân biệt đây là cõi nước của ai hoặc là cõi nước của Phật. Là cõi nước của Phật thì trang nghiêm và còn thanh tịnh. Ngài cũng chẳng phân biệt đây là chúng sinh thiện hay là chúng sinh ác. Ta hồi hướng cho chúng sinh này hoặc điều phục chúng sinh kia, lợi ích họ, nhiếp thọ họ. Ngài cũng chẳng nghĩ nghiệp mà mình làm là thiện là ác, tương lai phải đắc được quả báo gì. Vị Đại Bồ Tát này tu hồi hướng, Ngài chẳng chấp vào ý nghĩ, cũng chẳng nghĩ những ý niệm đó sinh khởi như thế nào. Vì Ngài biết duyên thành là vô tính, tự nhiên sẽ lìa khỏi đủ thứ dòng niệm. Ngài cũng chẳng hoại nhân. Nhân có hạt giống của nhân, tùy theo tự nhiên của nó, quả cũng có quả tự nhiên thành quả báo của nó. Bồ Tát cũng chẳng chấp vọng, chấp không, dùng sự hiểu biết của Ngài biết dùng tức chân, chẳng ngại tồn tại, chẳng hoại giả danh. Thật tướng, vô tướng, chẳng hoại nhân quả. Bồ Tát, Ngài cũng chẳng thụ lấy sự tướng, cũng chẳng thụ lấy về pháp lý. Ngài cũng chẳng nói sinh tử, sinh rồi chết, chết rồi sinh, có nhiều phân biệt như thế. Ngài cũng chẳng nói niết bàn là vắng lặng, tất cả đều không. Ngài cũng chẳng nói Phật chứng được cảnh giới. Tại sao? Vì chẳng có chút pháp nào đắc được cùng ở với pháp. Pháp cũng là không, cho nên thân tâm của Ngài như hư không, chẳng chấp vào tất cả cảnh giới, chẳng thụ lấy bất cứ tướng nào. Cho nên nói cùng ở với pháp. Phật tức pháp giới, không nên dùng pháp giới càng chứng pháp giới. Vì Bồ Tát chẳng có chút pháp làm trí chỗ vào, cũng chẳng có chút trí mà vào nơi như. Chánh văn: Phật tử, khi Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy thì đem các căn lành bố thí khắp cho chúng sinh, quyết định thành thục, bình đẳng giáo hóa, không tướng, không ngại, không xưng lượng, không hư vọng, xa lìa tất cả phân biệt chấp lý. Giảng giải: các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này khi Ngài hồi hướng như kinh văn đã nói ở trước, Ngài lại đem các căn lành mà Ngài tu tập bố thí hồi hướng khắp cho tất cả chúng sinh, hy vọng tất cả chúng sinh đắc được lợi ích của Ngài hồi hướng, cũng sẽ tăng trưởng căn lành của họ, có thể đắc được tín nghiệp thiện quyết định, thành thục quả báo thiện. Bồ Tát giáo hóa những chúng sinh đó đều xem như nhau, chẳng có tâm thụ lấy xả bỏ, cũng chẳng có quan niệm oán thân. Ngài chẳng thấy tướng chúng sinh, chẳng thụ lấy sự giáo hóa, bất luận có duyên hay vô duyên, Ngài đều bình đẳng giáo hóa. Chẳng xưng lượng căn tánh, chẳng phân biệt so sánh, chẳng màng tốt xấu, thông minh ngu si, thiện ác. Ngài đều giáo hóa như nhau, chẳng nói chúng sinh này tôi giáo hóa, chúng sinh kia quá xấu, quá ngu si, tôi chẳng giáo hóa. Ngài chẳng có những tâm phân biệt hư vọng, chẳng có quan niệm tư tưởng năng độ, sở độ, tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh ta quái. Ngài đều dùng tâm chân thật, bình đẳng giáo hóa. Bồ Tát xa lìa tất cả tâm phân biệt và tâm biên kiến thụ lấy chấp trước. Chánh văn: Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy rồi đắc được vô tận căn lành, đó là niệm tất cả chư Phật ba đời nên đắc được vô tận căn lành, niệm tất cả Bồ Tát nên đắc được căn lành vô tận, thanh tịnh các quải Phật nên đắc được căn lành vô tận, thanh tịnh các chúng sinh giới nên đắc được căn lành vô tận, vào sâu pháp giới nên đắc được căn lành vô tận. Tu vô lượng tâm đồng hư không giới nên đắc được căn lành vô tận. Hiểu thâm sâu tất cả cảnh giới của Phật nên đắc được căn lành vô tận. Nơi nghiệp Bồ Tát siêng năng tu tập nên đắc được căn lành vô tận. Thấu rõ thông đạt ba đời nên đắc được căn lành vô tận. Giảng giải. Đại Bồ Tát chẳng có tâm hư vọng phân biệt như kinh văn ở trước đã nói. Chẳng có chấp trước biên kiến, chẳng có thụ lấy xả bỏ chấp trước tướng ta. Bình đẳng hồi hướng cho tất cả chúng sinh rồi thì Ngài đắc được căn lành vô cùng vô tận. Vì Ngài thường niệm công đức của chư Phật mười phương ba đời nên đắc được căn lành vô cùng vô tận. Và nữa, chẳng những Ngài thường niệm chư Phật mà còn thường niệm tất cả các hiền thánh tăng trong mười phương. Những vị hiền thánh tăng đó đều là Đại Bồ Tát trong mười phương. Các Ngài thường niệm chúng sinh đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, hành Bồ Tát đạo. Cho nên vị Đại Bồ Tát này tu pháp hồi hướng cũng thường niệm từ bi của tất cả Bồ Tát đó mà đắc được căn lành vô cùng vô tận. Lại nữa, như Ngài đem công đức tu hạnh thanh tịnh để trang nghiêm cõi nước chư Phật, do đó cũng đắc được căn lành vô cùng vô tận. Chẳng những Ngài trang nghiêm cõi Phật khiến cho thanh tịnh, mà Ngài cũng giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh cũng đắc được thanh tịnh, cho nên cũng đắc được căn lành vô cùng vô tận. Ngài chẳng những trang nghiêm cõi Phật và chúng sinh giới, Ngài còn vào sâu pháp giới, khiến cho pháp giới khắp thanh tịnh trang nghiêm, cũng đắc được căn lành vô cùng vô tận. Ngài lại tu bốn tâm vô lượng: tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô lượng, tâm xả vô lượng, khiến cho tâm lượng chẳng có bờ mé, giống như hư không, cũng đắc được căn lành vô cùng vô tận. Bồ Tát lại hiểu rõ thâm sâu cảnh giới của tất cả chư Phật, cho nên cũng đắc được vô lượng căn lành. Đối với tất cả nghiệp thiện của Bồ Tát phải tu tập, ví như phải lập công, lập đức, thì phải luôn luôn siêng tu lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Thiết thực tu hành lục độ tức là nghiệp thiện của Bồ Tát, và còn thêm phương tiện, nguyện, lực, trí hợp lại là thập độ. Do trong thập độ mà thực tiễn làm trăm hạnh, nghìn hạnh, vạn hạnh, cho nên thường nói Bồ Tát tu thập độ vạn hạnh. Bồ Tát tu thập độ này còn gọi là thập ba la mật, là vì lợi ích tất cả chúng sinh. Bồ Tát tu tập đủ thứ nghiệp thiện không thể giải đãi, nhất định phải luôn luôn tinh tấn hành đạo mới tài bồi thành tựu công đức lành, càng phải ngừng tất cả nghiệp ác lỗi lầm. Bồ Tát Ngài dũng mãnh tinh tấn, tinh tấn càng tinh tấn, cho nên Ngài đắc được căn lành vô cùng vô tận. Bồ Tát lại minh bạch tất cả sự vật ba đời đã thành, đang thành và sẽ thành, như minh bạch công đức của chư Phật đời quá khứ đã thành tựu là Phật đã thành, minh bạch chư Phật đời hiện tại đang thành Phật, minh bạch chư Phật đời vị lai đang tinh tấn hành đạo, tương lai sẽ thành Phật. Đối với cảnh giới của tất cả chư Phật mười phương ba đời thấy đều minh bạch, đồng thời cũng minh bạch chúng sinh đời quá khứ, chúng sinh đời hiện tại, chúng sinh đời vị lai, chúng sinh ba đời đều có thể thành Phật. Vì thông đạt được ba đời cho nên cũng đắc được căn lành vô cùng vô tận. Chánh văn. Phật tử, khi Đại Bồ Tát đem tất cả căn lành hồi hướng như vậy thì thấu rõ tất cả cõi chúng sinh, chẳng có chúng sinh, hiểu tất cả các pháp chẳng có thọ mạng, biết tất cả các pháp chẳng có tác giả, ngộ tất cả các pháp không có bổ già la, thấu rõ tất cả các pháp chẳng có phẫn hận tranh luận, quán tất cả các pháp đều từ duyên khởi chẳng có trụ xứ, biết tất cả sự vật đều chẳng có chỗ nương, thấu rõ tất cả các quải đều chẳng chỗ trụ, quán tất cả Bồ Tát cũng chẳng có xứ sở, thấy tất cả cảnh giới đều chẳng chỗ qua. Giảng giải: các vị đệ tử của Phật, khi Đại Bồ Tát đem đủ thứ căn lành của Ngài tu tập như phương pháp hồi hướng ở trước đã nói, Ngài minh bạch tất cả chúng sinh giới, chẳng có chúng sinh để độ. Như Phật nói ở trong Kinh Kim Cang rằng: Phật diệt độ tất cả chúng sinh, mà chẳng có một chúng sinh được diệt độ. Tâm cảnh này tức là chẳng chấp trước, tức là hành sở vô sự. Bồ Tát thấu đạt đạo lý này, dù có độ hết chúng sinh trong cõi chúng sinh, Ngài cũng cảm thấy chẳng có một chúng sinh nào được độ. Bồ Tát lại thấu hiểu tất cả đều chẳng có thọ mạng. Vì chẳng có chúng sinh, cho nên chẳng có một tướng chúng sinh nào. Tất cả pháp này vốn là vô thường, vắng lặng, chẳng có thọ mạng của một pháp nào và tướng thọ giả. Tức cũng là không có tướng ta, không có tướng người, không có tướng chúng sinh, không có tướng thọ giả. Bồ Tát cũng biết tất cả các pháp chẳng có tác giả, cũng chẳng có người chi phối thao túng. Phật nói: chư pháp tùng bản lai, thường trụ tịch diệt tướng, bất khả dĩ ngôn thuyên. Nghĩa là các pháp từ xưa nay thường trụ tướng vắng lặng, không thể dùng lời nói. Đây tức là nói pháp chẳng có ai làm nên, ngộ tất cả pháp là không có bổ già la, dịch là số thụ thú. Tức là chỉ chẳng biết tu nghiệp thiện, phàm phu chẳng minh bạch nhân quả, đều ở trong sáu nẻo luân hồi sinh tử, chết ở đây, sinh về kia, có lúc làm người, có lúc làm súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, ở trong luân hồi sinh tử, tuần hoàn không ngừng. Tại tri kiến của phàm phu nhìn lại là thật quá, đây là một thứ tri kiến vào lúc mê muội. Song tại Bồ Tát dùng tri kiến giác ngộ của Ngài mà nhìn thì là hư vọng, chẳng thật quá. Ở đây có thể đưa ra ví dụ, giống như vở kịch, bớt quá là người trong ban diễn kịch mà thôi. Vở kịch kết thúc thì tất cả đều quá khứ, huyễn diệt mất. Bớt quá khi diễn kịch, làm người thật, phải diễn càng thật càng tốt, như là có thật, kỳ thật đều là hư vọng, chẳng phải là chuyện có thật. Ngộ tất cả pháp, tức là giác ngộ tất cả các pháp. Pháp này tức là sinh tử luân hồi của con người. Chúng sinh mê vọng lấy pháp điên đảo làm chân. Một khi giác ngộ thì sẽ không còn đi đầu thai vào các cõi khác. Lại vì liễu ngộ tất cả các pháp nên chẳng có phẫn hận tranh luận. Trong tâm phẫn nộ lại sân hận, đó đều là vì thấy cái ta, chấp cái ta quá nặng, tự cho rằng là biên kiến dẫn khởi. Tranh luận và tranh luận thị phi, tranh luận ta người, tranh luận mạnh yếu, tranh luận hơn thua, tranh luận được mất, tất cả những tranh luận đó đều do sự cố chấp, biên kiến, cho rằng mình là hơn hết, mà dẫn đến sự bất bình. Cho nên khắp nơi đều có phẫn hận tranh luận. Lớn thì nước này với nước nọ tranh luận, nhỏ thì người với người tranh luận, chẳng có lúc nào ngừng nghỉ. Thật tướng của tranh luận có thể dùng sóng trong biển làm ví dụ. Khi chẳng có sóng thì nước trong như gương, nước với bầu trời một màu. Một khi gió nổi lên thì làm cho nước nổi sóng, gió nhẹ thì sóng nhỏ, gió lớn thì sóng lớn. Sự tranh luận của con người cũng như thế, càng tranh càng khốc liệt. Sóng lớn trong biển làm tàu thuyền lật, làm người chết của mất. Tranh luận ở nhân gian đến cực điểm thì dẫn đến chiến tranh. Nước mất nhà tan, tổn người mà cũng chẳng lợi cho mình. Nói về thời cận đại, đại chiến thế giới, chiến tranh giữa Trung Quốc và Nhật Bản, chiến tranh Hàn Quốc, chiến tranh Việt Nam, ai ai cũng đều biết. Đó chẳng phải là do phẫn hận tranh luận mà phát sinh chăng? Sự đau thảm đó cuối cùng có lợi về ai? Vì phẫn hận tranh luận mà dẫn đến phiền não vô hạn. Tất cả các pháp nói ở đây, ở trước là chỉ về pháp sinh tử của con người, hiện tại lại nói là chỉ về pháp phiền não. Phật nói với chúng ta rằng chúng sinh có 84,000 thứ phiền não. Muốn cầu được tự tại giải thoát thì trước hết phải dứt trừ tất cả phiền não. Mục đích tu hành là cầu giải thoát, cho nên trước hết là chúng ta phải phát nguyện. Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Muốn dứt trừ được phiền não thì phải từ sự và lý mà quyết định. Về sự mà nhìn thì phàm phu vì chẳng thấu rõ tất cả các pháp, nên trong ý niệm đầy dẫy tham sân si. Do tâm ích kỷ, tư lợi lăng xăng không ngừng, cho nên sinh ra vô tận phiền não ràng buộc tâm của phàm phu. Vì chẳng thấu rõ các pháp, nên phàm phu cho đến chết mà vẫn thoát ra không khỏi sự ràng buộc của phiền não. Khi phàm phu phát tâm tu hành thì phát hoàn thệ nguyện: phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Ở tại lý mà nói thì Bồ Tát đã liễu ngộ các pháp đều là hư vọng. Vì đã ngộ cho nên phiền não chẳng còn nữa. Vì phàm phu chưa giác ngộ nên có tất cả phiền não hư vọng không thật. Phiền não nó vốn là mặt trái của Bồ Đề, là một tên khác. Một vật hai mặt có hai tên mà thôi. Cổ Đức có nói: chuyển phiền não thành Bồ Đề. Chuyển phiền não biến thành Bồ Đề thì phiền não chẳng còn nữa. Hiển hiện ra tức là tâm đại Bồ Đề. Cho nên nói phiền não chẳng phải đoạn mà là chuyển. Ở đây có thể dùng một thí dụ như nước và băng. Bản thể của băng tức là nước. Băng tức giống như phiền não, nước tức là Bồ Đề. Thời tiết ấm áp ôn hòa thì nước luôn luôn trong suốt phẳng lặng, chẳng qua sóng, không thể đóng thành băng. Nếu phàm phu học Bồ Tát tu hành thì thường trụ ở trong đạo nghiệp thanh tịnh vô vi, tự nhiên sẽ chuyển phiền não thành Bồ Đề, biến sinh tử thành niết bàn. Như vậy thì còn có phẫn hận tranh luận, còn có phiền não gì nữa? Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng, vì Ngài đã thấu đạt tất cả các pháp đều là hư vọng không thật, cho nên Ngài chẳng có phẫn hận tranh luận. Bồ Tát lại quán sát nguyên nhân sinh khởi của tất cả các pháp. Ngài minh bạch các pháp đều từ duyên sinh và tùy duyên mà diệt. Nhân duyên sinh ra pháp đó là không, là giả. Phật đã từng nói với các vị đệ tử: nhân duyên sinh ra pháp, ta nói tức là không, cũng gọi là giả danh, cũng gọi nghĩa trung đạo. Kỳ thật, không lại chẳng phải là chân không, nhưng cũng phải vì nó an trụ một tên giả. Nếu minh bạch được đạo lý này thì biết trong đó hàm chứa ý nghĩa trung đạo. Nói về trung đạo thì chẳng không, chẳng có, chẳng rơi vào không, cũng chẳng rơi vào có. Cho nên nói, nhân duyên sinh ra pháp. Bồ Tát quán sát minh bạch về chân đế này. Ngài biết pháp chẳng có chỗ rơi vào cố định, pháp chẳng có bản thể, chẳng có tướng trạng, sau nó lại có trụ xứ. Đây cũng kêu mọi người đừng chấp trước. Một khi có sự chấp pháp thì sẽ sinh ra pháp chướng ngại. Chấp trước về pháp cũng như không có phiền não mà tự tìm phiền não. Bồ Tát lại biết tất cả mọi sự vật đều chẳng có nơi nương tựa, đều là hư vọng, không giả hòa hợp, sao lại có chỗ nương, cũng chẳng có chỗ tựa. Đó đây đều do nhân duyên sinh ra. Nói có thể nương đều có quan hệ liên đới với nhau. Nói chẳng có chỗ nương cũng thực tại không thể y trì. Bồ Tát lại minh bạch tất cả cõi nước, cõi Phật cũng đều chẳng có xứ sở nhất định. Tại phàm phu mà nhìn thì núi là núi, nước là nước, đại địa là đại địa, hư không là hư không. Song tại bậc thánh nhân mà nhìn thì tất cả đều là hư vọng không thực tại. Cho nên Ngài chẳng chấp trước, giống như chẳng có quan niệm về một cõi nước cố định. Khi Bồ Tát hành Bồ Tát đạo thì Ngài chưa từng nghĩ đến Ngài đang làm công đức, đang tích tập căn lành. Ngài hành sở vô sự vì Bồ Tát quán tất cả hạnh Bồ Tát chẳng có thật thể, tức chẳng có thật thể. Thì sao lại có xứ sở? Lại hà tất phải so sánh? Bồ Tát thấy tất cả cảnh giới đều chẳng đủ dẫn đến sự chú ý của Ngài. Vì Ngài đã chiếu thấy năm uẩn đều không. Bồ Tát thấy cảnh giới gì thì Ngài minh bạch rõ ràng cảnh giới đó. Ngài chẳng những bị cảnh giới mê hoặc mà Ngài còn chuyển biến được cảnh giới. Đây tức là định lực của Bồ Tát và sức trí huệ không chấp không nương. Ngài minh bạch tất cả cảnh giới như huyễn, như hóa, chẳng có thể tánh chân thật. Cho nên nói, thấy đều chẳng chỗ có. Đạo lý này là cảnh giới công hạnh của Đại Bồ Tát. Vì Đại Bồ Tát này tu vô tận tạng, Ngài mới có cảnh giới này. Trong tâm mắt của phàm phu chúng ta, không thể nói như thế. Nếu nói như thế, tức là đại vọng ngữ, đại nói dối, lừa gạt người. Phàm phu nhìn tất cả đều là có. Thực tại, tư tưởng của phàm phu và tư tưởng của Bồ Tát hoàn toàn khác nhau. Tâm nguyện của Bồ Tát là lợi tha, nguyện vọng của phàm phu là lợi mình. Cho nên, phàm phu thấy tất cả đều là có, Bồ Tát thì thấu rõ là không. Minh bạch tất cả đều là hư vọng, nên thấy tất cả đều không chấp. Không chấp thì tất cả không chỗ có sự chấp trước thì cảm thấy tất cả đều là có, đều là chân thật.